Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Tìm kim cương. Tại nước Ba Tư đời xưa, có một nông gia tên là Ali Hafez. Nông gia này có một đời sống rất thoải mái vì ruộng nương phì nhiêu đem lại nhiều hoa lợi và vườn ăn trái sản xuất nhiều loại trái cây ngon ngọt có thể đem bán với giá cao. Nhưng một ngày kia, một người từ phương Đông đến kể cho Ali Hafez nghe câu chuyện về viên kim cương vô giá. Từ đó, Ali Hafez chỉ mơ ước đến viên kim cương vô giá, tỏa ra đủ màu sắc mà không còn chú ý đến ruộng nương mùa màng hay vườn tược cây cối nữa. Cuối cùng, Ali Hafez bán hết ruộng vườn để lên đường đi tìm viên kim cương vô giá kia. Ông ta đi khắp nơi nhưng càng đi càng trở nên nghèo túng, mà vẫn không tìm được điều mình mơ ước. Cho đến một ngày kia, không còn tiền bạc để tiếp tục chuyến viễn du tìm kim cương, Ali Hafez đã tự sát. Nhưng một ngày kia, người đã mua ruộng vườn của Ali Hafez dẫn lạc đà ra suối nước sau vườn. Khi lạc đà đang uống nước, ông này thấy một tia sáng lóe lên từ bãi cát bên suối. Ông chạy lại, lượm lên, thì thấy đó là một viên kim cương khá lớn. Nhưng không phải chỉ có một viên kim cương, ông ta còn kiếm được nhiều viên nữa. Thì ra khu vườn Ali Hafez đã bán đi để ra đi tìm kiếm kim cương, đã trở thành mỏ kim cương Golconda nổi tiếng khắp thế giới. Câu chuyện về Ali Hafez khác hẳn câu chuyện ngụ ngôn Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kể như sau. Nước trời giống như trường hợp nhà buôn kia đi tìm viên ngọc quý. Khi tìm thấy viên ngọc vô giá, liền bán hết của cải để mua viên ngọc đó. Chúa Cứu Thế kể câu chuyện này để nói rằng nhà buôn kia đã thấy viên ngọc, đã biết giá trị của viên ngọc, mới đem bán hết của cải mình để mua cho được viên ngọc đó. Trong khi Ali Hafez thả mồi bắt bóng, dại dột, bán ruộng vườn, có mỏ kim cương ra đi, cho đến khi tiền của hết sạch mà viên ngọc vô giá vẫn chưa tìm được. Một trong các ý nghĩa của câu chuyện Chúa kể là viên ngọc vô giá tượng trưng cho nước trời, còn nhà buôn là chúng ta, những người được nghe phúc âm của Thượng Đế và có quyền quyết định nhận lấy hay khước từ. Thực ra Chúa không dạy chúng ta lấy tiền của trong trần gian để mua nước trời, nhưng là chúng ta phải thanh toán tất cả những giá trị trần gian để được nước trời, và phải có thái độ dứt khoát. Một khi đã được nghe phúc âm, đã được biết đâu là nước trời đời đời, đâu là trần gian tạm bợ, chúng ta cần có quyết định dứt khoát, phải coi nhẹ trần gian và nắm chặt lấy nước trời. Phúc âm của Thượng Đế xác nhận Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã hy sinh con một của Ngài, để tất cả những người tin nhận con Thượng Đế đều không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh hằng. Sự sống vĩnh hằng là viên ngọc vô giá của Thượng Đế sẵn sàng ban cho mỗi chúng ta. Con đường về thiên đàng đã được Chúa Cứu Thế mở ra bằng cách hy sinh tính mạng của Ngài trên thập tự vì chúng ta. Bây giờ, chúng ta chỉ cần mở tấm lòng, tin nhận con Thượng Đế thì liền hưởng được sự sống vĩnh hằng, hưởng được hạnh phúc thiên đàng, không phải đi lòng vòng, lạc lõng và tuyệt vọng như Ali Hafez. Thái độ dứt khoát Thượng Đế đòi hỏi phải bắt đầu bằng việc ý thức và chấp nhận nước trời là viên ngọc vô giá, quý hơn tất cả những thứ gì trên trần gian này. Chỉ khi nào ý thức được như vậy, chúng ta mới dâng trọn lòng mình cho Thượng Đế và không làm như người bắt cá hai tay, vừa muốn được nước trời, vừa ham mê danh vọng, quyền quý trong đời. Theo câu chuyện của Ali Hafez, chúng ta cũng thấy rằng ông này có thái độ dứt khoát, cũng hy sinh cả gia tài để ra đi, nhưng vì không thấy được mục đích, không biết đúng con đường, nên ông ta đã thất bại và đành chết trong tuyệt vọng. Hiện nay chúng ta có một con đường do chính Chúa Cứu Thế là con Thượng Đế đã mở. Chúng ta có mục đích rõ ràng và cũng được Thượng Đế luôn luôn ở bên chúng ta để hướng dẫn chúng ta hàng ngày thẳng tiến trên con đường cứu rỗi cho đến ngày chúng ta về đến thiên đàng hạnh phúc đời đời. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Cảm thông. Một đại học có tên là Gallaudet tại Washington, D.C., Hoa Kỳ là viện đại học duy nhất dành riêng cho người điếc. Việc thay đổi viện trưởng của viện đại học này vào trung tuần tháng 3 năm 1988 đã làm cho dư luận toàn quốc chú ý. Nguyên do là khi được biết tin tiến sĩ Elizabeth Ann Zinser được ban quản trị chọn làm tân viện trưởng, sinh viên liền biểu tình rầm rộ, đòi tiến sĩ Zinser phải từ chức và một vị viện trưởng mới cũng điếc y như sinh viên phải được bổ nhiệm. Lúc đầu, cả tiến sĩ Zinser và ban quản trị đều có thái độ cứng rắn, không chịu nhượng bộ, nhưng cuối cùng, họ đã làm theo yêu sách của sinh viên. Tiến sĩ Zinser đã từ chức và một vị viện trưởng mới là người điếc đã được bổ nhiệm. Lý do sinh viên đòi hỏi phải có viện trưởng là người điếc là vì họ cho rằng người không điếc không thể nào cảm thông các cảnh ngộ, các khó khăn của người điếc được. Lúc tiến sĩ Zinser chưa chịu từ chức, sinh viên đã biểu tình đóng cửa trường, nhưng đến khi nghe tiến sĩ Zinser cho biết sẽ để ra ít tháng học ngôn ngữ ước hiệu của người điếc, sinh viên càng chống đối mãnh liệt, vì theo họ và theo các chuyên gia, ngôn ngữ ước hiệu của người điếc là một thứ ngôn ngữ rất khó, phải học hỏi và thực hành nhiều năm mới có thể sử dụng để truyền đạt ý tưởng một cách thông thạo. Chứ nếu chỉ học vài ba tháng thì làm sao mà thuần thục cho được. Nói tóm lại, việc sinh viên của viện đại học Gallaudet biểu tình chống đối rầm rộ tại Washington là vì vấn đề cảm thông. Chỉ có người điếc mới cảm thông với người điếc và chỉ có viện trưởng điếc mới cảm thông các cảnh ngộ khó khăn cũng như các nhu cầu của sinh viên mắc tật điếc. Thánh Kinh cho biết rằng vấn đề cảm thông đã được Thượng Đế coi là một vấn đề rất quan trọng trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Khi xuống trần gian làm người, Thượng Đế ngôi hai là Chúa Giê-xu chẳng những tình nguyện mang lấy thể xác bằng xương bằng thịt của con người để có thể chịu chết trên cây thập tự, đổ huyết vô tội của Ngài để rửa sạch tội lỗi chúng ta, mà Chúa còn sống trong kiếp lầm than của con người để cảm thông tất cả những nỗi yếu đuối của chúng ta. Và Ngài cũng đã từng chịu mọi cám dỗ như chúng ta, nhưng không bao giờ phạm tội. Sinh viên đại học Gallaudet không chịu chấp nhận tiến sĩ Zinser, vì tiến sĩ này không phải là người điếc để cảm thông cảnh ngộ của sinh viên điếc. Trong trường hợp này, một viện trưởng điếc có thể khá hơn một viện trưởng không điếc, nhưng chưa chắc đã cảm thông được tất cả các cảnh ngộ, các khó khăn của sinh viên. Vì vị này cũng chỉ là con người, khả năng cảm thông chỉ có giới hạn, dù điếc hay không cũng không thể nào giải quyết được mọi nhu cầu của người khác. Nhưng chỉ có Chúa Cứu Thế vừa là Thượng Đế với quyền năng và tình thương yêu tuyệt đối, vừa là người với kinh nghiệm sống cuộc đời lầm than của chúng ta mới có thể cảm thông mọi cảnh ngộ và đồng thời cũng có thể giải quyết tất cả các khó khăn, thỏa mãn được tất cả các nhu cầu tâm linh và thể xác của chúng ta. Việc Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng tạo hóa vĩ đại, đã đến với nhân loại, sống trong xác thể yếu đuối của con người, là một chân lý vượt quá trí hiểu giới hạn của loài người chúng ta. Nhưng dù không thể nào hiểu thấu đáo chân lý này, chúng ta cũng có thể lấy lòng tin đơn sơ, chân thành tin lời Thánh Kinh chép rằng Chúa cứ thế đã mang lấy hình hài thể xác của con người, sinh hoạt giữa chúng ta đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúa cứ thế đã xuống trần gian để cứu vớt người có tội. Chúa là Thầy tế lễ cảm thông tất cả những nỗi yếu đuối của con người, vì Ngài từng chịu đựng cám dỗ như chúng ta nhưng không phạm tội. Đó là điều Chúa cứu thế là Đấng Thượng Đế Ngôi Hai đã làm cách đây 2.000 năm. Vì Chúa thương yêu quý vị và các bạn, vì biết rằng chúng ta không có cách nào để trở về với Thượng Đế chân thiện mỹ nếu Chúa không chịu chết trên thập tự để đền bù tội lỗi cho chúng ta. Ước mong quý thính giả mở lòng ra tiếp nhận Chúa để được Ngài cảm thông các nỗi khó khăn hàng ngày và được Ngài thỏa mãn các nhu cầu của tâm linh cũng như thể chất, và để được Thượng Đế bảo đảm cuộc sống đời đời ở nơi nước Ngài vinh hiển, hạnh phúc, vĩnh hằng. Họ Lý và họ Trương, Tân Hoa xã Trung Hoa công bố trong năm 1997 rằng họ Lý hiện có đến 87 triệu người, vượt xa họ Trương là họ xưa nay vẫn hãnh diện là có đông người tại Trung Quốc hơn cả. Được biết tại Trung Hoa có đến 700 họ. Theo tác giả Lê Trung Hoa thì tổng số họ của người Việt và các dân tộc ít người khoảng 769 họ. Tại Việt Nam thì họ Nguyễn chiếm khoảng 38% và sau đó là họ Trần và họ Lê. Thành ra từ trăm họ ngày xưa của vua quan Trung Hoa và Việt Nam chỉ là tương đối. Nói về họ, ta thấy có nhiều thay đổi và cuộc thay đổi ấy luôn luôn xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Đó là về họ, tên lại còn phức tạp hơn nhiều, thành ra họ và tên là cách để phân biệt người này với người khác. Dù rằng có nhiều người trùng tên họ và cả chữ lót, nhưng thật ra không có ai hoàn toàn giống hệt nhau cả. Trên thế giới ngày nay, chưa thấy thống kê nào đầy đủ về họ và tên của mọi giống người. Trước mắt Thượng Đế là Đấng tạo dựng nên nhân loại, thì mỗi người là một cá thể mà Chúa biết rõ. Không ai cần phải xưng tên họ đối với Thượng Đế, cũng như không ai cần phải xưng tên họ với chính cha mẹ ruột của mình. Thượng Đế không những chỉ biết hình hài nhưng còn thấu hiểu mọi tư tưởng và mọi ý định của mỗi chúng ta nữa. Bạn là ai có lẽ ít người biết đến, nhưng Chúa biết bạn rất rõ, có khi còn hơn bạn biết mình nữa. Ý thức như vậy, ta thấy rằng mình không sống cô đơn, và mỗi khi ta cần đến một bàn tay năng quyền cứu giúp thì nên nhớ đến Chúa. Nếu bạn tin Chúa và biết Chúa thì việc đó không phải là điều lạ. Nhưng nếu bạn chưa tin Chúa thì đây là thiệt thòi lớn cho bạn. Mời quý vị, các bạn tin Chúa để được trao đổi với Đấng đã biết rõ mình và thường nhìn thấy cuộc đời của mình. Ý nghĩa thật của cuộc đời. Thành công và sức sáng tạo có đem đến ý nghĩa thật của đời sống hay không? Bác sĩ James Simpson đã thảo luận vấn đề này. Bác sĩ Simpson là người đã phát minh ra thuốc gây mê. Vốn là nhà giải phẫu, ông đã chứng kiến những cuộc mổ xẻ đau đớn làm cho bệnh nhân khổ đến điên cuồng. Những cảnh đó đã xui ông bước vào cuộc tìm tòi thuốc chấn thống. Và khi tìm được chloroform, ông đã cho nhân loại một món quà vĩ đại. Người chịu ơn ông đầu tiên là một phụ nữ mang thai. Bà này sinh một cháu bé gái và đặt tên là anaesthesia, nghĩa là thuốc gây mê. Nhưng khi thành công như vậy, bác sĩ Simpson nói rằng, khi lòng bác ái đã xong cuộc chạy, khi không còn bệnh để chữa, tật để cứu, khi tất cả những gì tôi đã tham gia vào đi đến chỗ dừng, dứt khoát, thì điều gì sẽ làm đầy con tim, tư tưởng và các khả năng trong tôi? Người bác sĩ này đã phải tìm đến câu nói của Thánh Augustine. Chúa đã tạo nên chúng con để dành riêng cho Ngài. Và tâm hồn chúng con sẽ không bao giờ nghỉ yên cho đến khi tìm được chỗ yên nghỉ trong Chúa.